và thường nghĩ rằng hơi thở ra chẳng có hít vào đó, thì muốn nghe Phật Pháp cũng không được nữa. Phải nghĩ như vậy. Lúc đó đó muốn nghe người ta nói một chữ Phật cũng không có ai mà nói cho mình nghe. Bởi vì rất là khó nghe, không phải dễ. Khi mà hơi thở thở ra không hít vào nữa thì Phật Pháp muốn nghe nghe không được. Chẳng những muốn nghe nghe không được mà nghe Phật Pháp bình thường nghe còn không được, huống chi mà nghe tịnh độ. Ai mà giới thiệu Đức Di Đà cho mình biết được, lúc đó khó lắm. Cho nên những cái cơ may mà được làm thân người như bây giờ đó rất là quý báu. Đừng có để cái hơi thở thở ra không hít vào, lúc đó không nghe Phật Pháp được, không biết Đức Di Đà, cũng không có cái dịp may như vậy đâu. Hết rồi liền đi đầu thai, rất là khó khăn. Cho nên ngay cái hoàn cảnh như vậy thì tổ khuyên mình phải nên dốc sức tu hành. Tu hành lâu thì đã thâm nhập thì nó mới giải thoát. Là lời khuyên rất là chân thật, rất là cảm động. Tổ sư nói như vậy thì cảm động dữ lắm. Cái tấm lòng từ bi rất là lớn. Còn nữa, phải hiểu rằng thân này nó là cái gốc để mà khổ. Nó là cái nơi chiêu cảm bao nhiêu thứ khổ. Nếu mà đừng có cái thân mà như cái cõi Ta Bà này thì bao nhiêu khổ nó cũng khó mà tụ hội, phải không? Bao nhiêu thứ nó ở trong đây à, nó tụ hội chỗ này, nhúc nhích chỗ nào nó cũng khổ được hết. Cái thân này phiền dữ lắm. Nếu mà có cái thân như ở cõi Cực Lạc thì mới được. Nó trong suốt như pha lê, nó không có phải như vậy. Nó không phải từ cha mẹ sanh mà từ hoa sen sanh. Phải có cái thân như vậy thì mới có thể tu đạo nó dễ dàng hơn. Cái thân này khổ quá. Bởi vậy biết thân là cái nơi chiêu lấy nhiều cái sự khổ, cho nên đừng có yêu thích cái thân này quá. Khi mà đừng có yêu thích cái thân, cái đó là nền tảng để mà hưởng được những cái điều vui. Nền tảng hưởng những cái pháp lạc là đừng yêu thích thân. Nếu mà yêu thích nó thì phiền dữ lắm. Do túc nhân sâu dày, hiện tại thiện hảo càng nồng hậu, nên báo nặng từ nhiều kiếp chuyển thành vạ nhẹ trong hiện tại. Càng hoạn nạn đớn đau, càng mạnh mẽ tu trì thì những thống khổ trong cõi Sa Bà sẽ là thầy hướng dẫn mình về Cực Lạc. Có nghĩa là càng nhiều khổ, càng nhiều chướng ngại, cuộc sống càng nhiều gian nan, những cái thống khổ ở Sa Bà rất là nhiều. Nhưng mà chính vì mình biết cái cách chuyển biến như hồi nãy mình học đó, thì những cái nỗi khổ đó là thầy hướng dẫn mình về Cực Lạc. Nếu không có những nỗi khổ như vậy thì mình không có thể nào mà niệm Phật giỏi. Cũng như nói không có khổ thì sẽ cống cao ngã mạn, sẽ đường sắc thanh danh lợi nó sẽ ràng buộc mình. Cho nên chính vì Sa Bà khổ cho nên mới dễ dàng tu hành, mới dễ dàng giảng sanh. Còn cõi trời thì khó tu, cõi người thì khổ nhiều vui ít cho nên dễ tu. Có những thế giới nó sướng quá, sung sướng quá thì không có ai tu được hết. Cho nên cái kiếp người rất khổ nhưng mà rất là thuận tiện để giải thoát, nó rất là dễ dàng. Tại khổ quá thì buông Sa Bà rất dễ, buông bỏ cái thân mạng rất dễ. Mà khi mà chúng ta có thể buông bỏ thân mạng để mà niệm Phật, để mà cầu sanh Tây Phương, mà hiểu thấu được cái nỗi khổ Sa Bà nó nhiều khổ cho nên mình sẽ nhàm chán mà thoát ly, thì chính như vậy nó có thể chuyển hết tất cả những cái nghiệp nặng thành những cái nghiệp nhẹ. Chuyển biến nghiệp chướng là cũng từ như vậy mà chuyển. Thay vì chúng ta đã phải chịu cái tai nạn gì đó, nhưng mà do cái lòng thành niệm Phật thành kính thì nó sẽ chuyển thành cái tai họa nhẹ nhẹ thôi. Thì tổ nói nhiều khi vô tình cái người ta lợi người ta chửi tổ nói như vậy đó. Nhiều người mình tu giỏi quá mà thấy người ta chửi thì phải mừng, tại vì nhờ như vậy mà ông thoát được bao nhiêu thứ nghiệp ở tương lai. Đó là khi mà tin được cái lời của tổ thì mới mừng được, chứ nếu không có tin chửi thì buồn quá. Phải nghĩ mình đang đền nợ cũ đó. Ngài nói như vậy, người ta làm khổ mình, hoặc là thế giới Sa Bà nó bức ngặt mình, nó làm cho mình nhiều chướng ngại, nhiều cái trở ngại trên đường tu, cái gì nó cũng trở ngại, thì tổ dạy mình đó, thì phải nghĩ cái đó là đền cái nợ cũ. Những cái nghiệp chướng ở quá khứ mình tạo, bây giờ mình phải đền trả như vậy đó. Mình phải trả bằng những cái nỗi khổ như vậy. Khi mà mình nghĩ được như vậy thì những cái ý tưởng phiền não, những cái phiền muộn, những cái áo não nó sẽ từ từ nó tiêu tan. Tại vì mình đã chấp nhận hiểu được nó, gọi là thấu hiểu được nghiệp á, thì nghiệp nó sẽ không có trói. Đó là mình đã thấu hiểu được cái kiếp người nó là khổ vậy, mà nó là cái do nhân duyên mà tạo nghiệp từ quá khứ, bây giờ phải trả. Khi trả hiểu được như vậy thì những cái áo não nó sẽ giảm nhẹ từ 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 từ, thì như vậy nghiệp chướng nó sẽ tiêu tan. Còn nếu mà mình không có biết nghĩ như tổ dạy vậy, cứ ôm cái lòng quán trách, rồi hận hoặc là giận hoặc là tức, sao mà nó trái ngang như vậy, thì khi mà ôm cái lòng quán trách thì nghiệp chướng càng nặng hơn nữa, nó càng nặng hơn nữa, nó càng khổ hơn nữa. Cho nên phải buông xả nó và nghĩ rằng mình đền cái nợ để mà về Tây Phương. Thì nghĩ hoài như vậy đó thì nghiệp nó sẽ từ từ, những cái buồn phiền nó sẽ tiêu tan. Gọi là tùy duyên mà tu hành. Ở trong hoàn cảnh khổ mà tâm nó là cầu sanh cực lạc, không phải như người thường. Người thường ở trong hoàn cảnh khổ thì tìm cái gì đó la mắng người ta hoặc là làm sao đó, đủ thứ chuyện hết. Còn mình ở trong hoàn cảnh khổ mà biết cái khổ để mà cầu thoát ly, không quán trời trách người gì hết, âm thầm tu hành, ráng chịu đựng giống như vậy. Thì như vậy đó thì nó lại tiêu nghiệp, nó lại mau hết khổ. Nó ngược tất cả những cái suy nghĩ của chúng sanh, thường là ngược hết, toàn là làm những cái ngược với thánh nhân. Thánh nhân là làm ngược với mình. Cũng như nó bệnh thì không cầu hết bệnh, mà mình bệnh là cầu hết bệnh. Người ta bệnh thì cầu sanh cực lạc, nó khác vậy đó. Giống như gặp quan trái thì người ta cầu sanh cực lạc, mình gặp quan trái đó thì quán trời trách người. Đó là những cái tư tưởng ở trong tâm thánh và phàm nó khác. Bởi vì bất cứ cái gì cũng cầu sanh cực lạc hết là đúng à. Đối với pháp môn tịnh độ, đối với cái pháp môn niệm Phật này, kính tin lời Phật quyết định chẳng ngờ. Mình đối với cái pháp môn tịnh độ này phải tin được cái lời của Phật. Bổn sư Thích Ca nói đừng có một chút xíu gì nghi ngờ. Đối với cái pháp này phải đem hết cái lòng tin rất là sâu xa, cái niềm tin rất là chân thành và cái nguyện giảng sanh rất là tha thiết. Chỉ biết rằng về Tây Phương rồi sẽ hết khổ và thành Bồ Tát, ở thân cận Phật vĩnh viễn không bao giờ bị xa lìa. Phải tin rất là sâu và nguyện rất là thiết, và thấy được cái cõi ta bà là giống như trong mộng, mà nhiều khổ, mà mạng người mong manh, lại nhiều cái sự bất ngạc, rất là phiền não, liền không có thích, liền thích thân cận Phật. Một lòng, cái tấm lòng rất là chân thành để mà cầu giảng sanh. Tu hành thật sự nhất định sẽ vãng sanh làm người trong thế giới cực lạc. Mình nếu mà có tấm lòng chân thành như vậy mà niệm Phật thì cảm ứng đạo giao, nhất định là mình sẽ về Tây Phương. Tại vì khi mà mình đã nguyện tha thiết như vậy đó, thì cái từ sáng mình thức cho tới tối thì mình lo niệm Phật để mà được như cái nguyện của mình. Bởi vậy tổ nói đó, có tính rồi mới phát nguyện, có nguyện rồi thì mới đủ sức để niệm Phật. Có nghĩa là đủ sức. Khi mà mình niệm Phật không đủ sức, thấy nó mệt mỏi, thấy nó không có phấn chấn, là tại vì cái tâm giác ngộ cái cõi đời này khổ chưa có mạnh, và cái tâm thấy được cái cõi Phật là thanh tịnh chưa có sâu. Mình chưa có thấy cõi đời này là khổ, cho nên mình không có cái nguyện tha thiết gì cõi kia. Nếu mình đã giác ngộ cái cõi đời này nguy hiểm, nó như nhà lửa, nó rất là nguy hiểm, nó rất là nhiều khổ, mà cái cõi kia Phật đã tha thiết kêu mình cầu sanh, nó tốt đẹp lắm, mà mình đã móng được, muốn về bên kia đó, chính cái sự móng đó là làm cho mình đủ sức để niệm Phật. Bởi vì tính rồi mới phát nguyện, có nguyện rồi thì mới đủ sức để mà đi niệm Phật. Đó là Ngài Ngẫu Ích nói đó. Cái nguyện mà mạnh rồi thì ông sẽ đủ sức thôi. Cái sức niệm Phật của ông đó là theo cái sức phát nguyện mãnh liệt của ông mà nó sanh ra. Bởi vậy khi mà cái nguyện thiết rồi đó thì niệm Phật không có mỏi mệt mà thấy vui thích lắm. Tại vì nó ứng hợp với cái sở thích của mình, còn không phải là ai ép mình hết trơn. Còn này nếu mà người ta khuyên mình niệm, nguyện chưa thiết mà để người ta khuyên thì nó thấy mệt mỏi và thấy rất là khó để mà giữ. Còn khi mình đã thích rồi, đã giác ngộ được cõi đời là vô thường, mạng người là mong manh, chỗ này là nguy hiểm như nhà lửa, mà chết một cái rồi thì không còn thể nghe Phật Pháp được, rất là khó để nghe, không có dễ nghe được đâu. Không phải mà muốn nghe cũng phải mười mấy hai chục năm nữa, phải không? 18-20 tuổi mới hiểu được, mà tới đó chưa chắc hiểu đâu, phải 30 tuổi phải như vậy, chứ nhỏ quá nhiều khi cũng không biết cái gì. Rồi mấy chục năm nữa mới nghe được, cái đó là may mắn đó. Trong tỷ tỷ người mới có người may như vậy. Đa số là sanh cái cõi khác, sanh vào cõi trời hoặc là sanh không có nhất định. Vì vậy Phật Pháp khó nghe mà chỗ này khó như vậy, cái tâm tha thiết cầu vãng sanh rất là mạnh rồi đó, thì nó mới đủ sức để mà đi chấp trì cái danh hiệu. Niệm tới mà không còn biết mệt mỏi mà niệm tới nó thâm nhập rồi thì pháp hỷ sung mãn, liền có thể cảm ứng kiếp này sẽ được giải thoát. Ở trong cái kiếp vận này rất là nhiều chướng ngại, nhằm cái thời rất là nguy hiểm, tinh thần hữu hạn, thực hiện những pháp vụ chẳng cấp bách, hồng được tiếng tâm là bậc đại thông gia để thỏa mãn thể diện, khiến cho một việc chuyên tu của chính mình rốt cuộc thành hư luống sao. Có nghĩa là trong cái kiếp người mong manh như vậy, nếu như mình không biết, mình cứ chạy theo những cái tiếng tâm để cho người ta khen ngợi mình là cao tăng, mình là cái người giỏi, mình là cái người thông hiểu nhiều, mình là đại thông gia để thỏa mãn những cái thể diện của mình, thường là như vậy. Trong cái kiếp người mong manh như vậy mà mình thường chạy theo cái đó, muốn cho ai cũng biết tới mình hết, mình nổi tiếng nhất, mình là giỏi nhất, mình làm như vậy mất bao nhiêu năm trời, không có chịu chuyên tu, rốt cuộc rồi hư hết tất cả, không có để thời gian vô niệm Phật đường, không có lo mà chân thật tu mà cứ chạy theo cái giống như thích người ta khen ngợi mình quá mà mất bao nhiêu năm trời. Nhiều khi mất như vậy người ta đâu có khen đâu, ta khen trước mặt mình thôi, sau lưng chưa chắc đâu. Cho nên đó là cái đó là mình nó chạy theo cái thể diện mình quá cho nên mất hết thời gian, rốt cuộc rồi hư hết cả một đời. Vì vậy mà chân thật tu tự thương lấy mình, không có thích ai khen gì hết, chân thật mà hướng về thế giới cực lạc, thấy được cái cõi người kiếp người rất là khổ, rất là mong manh. Thì khi giác ngộ được như vậy thì sẽ có cái nguyện tha thiết. Khi có cái nguyện tha thiết để niệm Phật không có biết mệt, tại vì nó thích với cái tấm lòng của mình. Khi niệm Phật nó hợp với tấm lòng của mình lắm, nên mình thích lắm. Cũng như Trân Hiếu nói đó, mình thích đánh bài thì ngồi xuống không có mệt, tại mình thích lắm. Còn không có thích rồi thì ngồi sao mà được, trời ơi, phải không? Sao mà ngồi, thí dụ đang niệm Phật thanh tịnh mà mấy ông đánh bài đem lại thì chạy liền. Nó mất hết chánh niệm mà khổ dữ lắm. Đối với cái pháp môn tịnh độ này, tổ nói là nhờ tha lực của Phật, nhờ Phật lực, nhờ Phật tiếp dẫn thì mới giải thoát được, không phải tự một mình. Nhưng mà như mấy bữa trước Trân Hiếu nói, mình muốn nhờ được Phật lực thì mình phải có cái tự lực tu cho tâm thanh tịnh mới nhờ được. Cái tâm mình nó phải có Phật ở trong đó, cho nên là tự lực và tha lực. Đối với cái pháp môn Phật lực này mà tin chẳng có chân thật, nếu mà niềm tin của mình đối với cái niệm Phật này mà không có chân thật, không có quyết định nương tựa vào tịnh độ, không có quyết định nương tựa vào câu niệm Phật, thì dù cho mình hiểu kinh nè, hiểu giáo nè, mình hiểu thiền nè, mà hiểu rất là sâu xa, thì tổ nói dù cho ông hiểu được cũng là tam muội nơi cửa miệng. Tại vì hiểu thôi chưa phải chứng đâu, nó khác. Hiểu không phải là chứng, phải chứng thiền, chứng giáo thì không có ai làm nổi đâu, hiếm lắm. Ông chỉ là hiểu thôi đó mà không chịu tin tịnh độ thì chỉ là tam muội nơi cửa miệng. Dùng cái tam muội kiểu môi miệng như vậy đó mà để liễu sanh thoát tử đó, thì cũng giống như dùng bánh bẻ mà ăn cho đỡ đói vậy. Tổ nói nặng lắm. Bởi vì người không biết cứ tưởng là hiểu là xong, hiểu chưa có xong, phải chứng mới được. Cho nên nói là những cái tông, những cái giáo môn rất là sâu xa của Phật, mình thường là dùng cái tam muội cửa miệng để mà hiểu nó. Mà muốn hiểu để mà giải thoát thì không có thể giải thoát được, phải chứng nó mới giải thoát được, khó dữ lắm. Cho nên đối với tịnh tông mà không tin rồi mà chạy theo mà để hiểu được cái tông, cái giáo, mà không biết hiểu thì không thoát được sanh tử đâu, phải chứng mới được, không có dễ dàng. Ác đến bước đường, bước cùng đường hối hận sâu xa. Thế nào lâm chung ông cũng hối hận, hối hận một cách sâu xa, chẳng mãi mai có lợi ích gì hết. Hiện tại đời lẫn đạo chẳng biết tình trạng tương lai ra sao, vẫn còn toan dùng quan âm sắp hết để lo những chuyện chẳng cấp bách ư. Có nghĩa là hiện tại đó, việc đời, việc đạo thì và chuyện tương lai không biết nó như thế nào. Chẳng những mình, chẳng lẽ mình để cái thời gian còn lại của cái mạng người mình cho nó hết mà lo những cái chuyện gì mà không có lo chuyện cấp bách sao? Chuyện cấp bách là chuyện niệm Phật để mà được cảm ứng, là dùng nhờ cái Phật lực, nương tựa Phật lực để mà giảng sanh. Cái đó là chuyện cấp bách nhất, chứ đừng có giống như là bỏ cái tịnh độ này. Tại vì tịnh độ là nhờ Phật lực tiếp dẫn, cho nên nó dễ dàng có thể giải thoát rất là đơn giản, mà chỉ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, không có phải thêm cái gì hết, phải không? Cho nên nó dễ dàng. Bởi vì cái đời còn lại từ bây giờ cho tới ngày lâm chung, hãy đem cái chuyện niệm Phật làm cái chuyện cấp bách nhất. Chứ ông còn chạy theo để mà hiểu kinh, hiểu giáo, hiểu tông, ông hiểu thôi thì vốn là lâm chung sẽ hối hận sâu xa. Là hiểu thì chưa có được đâu, hiểu còn không nổi nữa kìa, không có dễ dàng.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.